càng quên mình đi như thế, họ càng tìm thấy cha. Mà họ thấy cha ở đâu? Ở trong đấng chân lý của cha, bằng cách hoàn toàn tuân theo con đường giáo lý của Ngài. Họ đã đọc cuốn sách giáo lý diệu hiền và vinh hiển của Ngài. Trong đó, họ đã học được bài học này. Đó là để vâng lệnh cha và để tỏ cho biết Ngài rất tha thiết với vinh quang của cha và rất yêu thương loài người. Ngài đã vượt qua mọi khổ hình và sỉ nhục để tới bàn tiệc của thập giá, là nơi Ngài ăn một món ăn đắng đót, chua cay, vì lòng thương yêu nhân loại và vì vinh quang của cha. Những người con yêu dấu của cha là những người đã đạt tới bậc hoàn thiện, đều xử hành như vậy. Họ chứng tỏ sự chân thành của lòng mến của họ trong sự kiên trì tỉnh thức cầu nguyện. Họ yêu mến cha cách chân thành vì họ đã nghiên cứu kỹ cuốn sách đó bằng cách chịu đựng mọi sự, những đau khổ và những nhọc nhằn vì ơn cứu độ của anh em mình. Bởi vì họ không có cách nào khác để chứng tỏ lòng mến yêu cha, bất cứ cách thế nào người ta có thể tưởng tượng ra được để chứng tỏ lòng mến cha đều phải là cứu vớt tha nhân, tức vật thụ tạo có lý trí. Như cha đã nói với con, bất cứ việc gì người ta làm được gọi là điều thiện đều phải thực hiện qua trung gian tha nhân, bởi vì người ta chỉ có thể làm điều thiện trong đức ái, mà đức ái là mến yêu cha và yêu thương tha nhân. Tất cả những gì người ta làm ngoài đức ái đều không phải là điều thiện đáng hưởng nước trời, mặc dầu đó là những việc đạo đức. Cũng vậy, người ta phạm điều ác cũng phải thông qua tha nhân, nghĩa là bất cứ độc ác nào cũng gây hại cho tha nhân, vì thiếu lòng nhân ái và thương xót phải có đối với mọi người. Cho nên, con hiểu các tôi tớ cha chứng tỏ họ trọn lành và có lòng mến yêu cha bằng sự không ngừng gắng sức lo cho ơn cứu độ của anh em mình. Bởi thế, cha thanh tẩy họ qua những nỗi gian truân để họ sinh ra hoa trái dồi dào hơn và ngọt ngào hơn. Cha ưa thích hương thơm nhân đức nhẫn nại của họ. Ôi, những hoa trái ngọt ngào và êm dịu chừng nào, linh hồn sẽ được an ủi và được lợi ích biết bao khi chịu đau khổ mà không xúc phạm đến cha. Nếu người ta biết điều này, hiểu được điều này, người ta sẽ vui mừng và thiết tha kêu xin cho được chịu đau khổ. Chính vì muốn ban cho linh hồn kho tàng ít được biết tới này, mà sự quan phòng của cha đã gửi đến cho nó nhiều nỗi gian truân, thử thách, để đức nhẫn nại của nó được điêu luyện và không bị sỉ xét nhàn rỗi. Đôi khi cha còn sử dụng một phương kế khác, vừa hữu hiệu vừa êm ái, nhằm gìn giữ những người trọn lành này trong đức khiêm nhường. Cha làm cho cảm giác của họ mất khả năng, đến nỗi không còn cảm thấy xúc động nào nghịch với nhân đức nữa, y như những người đang ngủ. Cha không bảo họ chết, vì trong linh hồn trọn lành cảm giác có thể ngủ nhưng không chết. Cho nên, một khi linh hồn lười biếng trong việc tập tành nhân đức, hay lửa ước ao thánh thiện tắt đi, cảm giác sẽ thức dậy và tỏ ra mạnh mẽ phi thường. Vậy, dầu đã lên cao đến đâu trong bậc hoàn thiện, đừng ai tưởng mình được bảo đảm về phía các giác quan. Mọi người đều phải ở trong niềm kính sợ thánh thiện. Không thiếu những người đã sa ngã một cách thê thảm vì quá tự tin. Cha nói, nơi những người trọn lành, đôi khi khả năng cảm giác của họ có vẻ ngủ, bởi vì họ đã chịu đựng nhiều thử thách lớn lao mà không bị xúc động, nên họ dễ tin rằng mình sẽ không đột ngột phải bối rối bởi một chuyện không đâu, rồi họ sẽ là những người đầu tiên phải nhịn cười vì chuyện đó. Hãy coi đây, họ bất ngờ cảm thấy bị dao động mãnh liệt trong tâm hồn, đến nỗi họ rất ngạc nhiên và đau lòng. Sự quan phòng của cha cho phép xảy ra như thế để giúp linh hồn tiến bộ trên đàn nhân đức bằng tinh thần khiêm nhượng. Bởi vì khi được cảnh tỉnh, linh hồn sẽ tự canh chừng mình, nó sẽ tự quở trách mình về sự nổi dậy đó của cảm giác. Nó sẽ trừng phạt cảm giác mình cách nghiêm khắc cần thiết. Sự nghiêm khắc này sẽ làm cho cảm giác ngủ sâu hơn. Với một vài tôi tớ lớn hơn của cha, sự quan phòng thần linh được thấy rõ bằng cách để họ cảm thấy một mũi gai nhọn, như trường hợp Phao-lô tông đồ vinh hiển của cha. Mặc dù ông đã kén chọn như chiếc bình quý nhất chứa đựng giáo lý của đấng chân lý diệu hiền nơi vực thẳm sâu của Chúa Ba Ngôi hằng hữu, cha vẫn để lại nơi ông cái mũi nhọn của xác thịt. Cha không có thể giải thoát Phao-lô và các đệ tử cha khỏi sự giấy loạn của giác quan sao? Chắc chắn là cha có thể, nhưng cha muốn họ có dịp lập công, và cũng là để họ luôn tự biết mình và sống thật sự khiêm nhường. Hơn nữa, cha muốn làm cho họ có lòng thương xót tha nhân, thông cảm với những khổ cực của tha nhân mà không bao giờ cứng cỏi khó tính. Quả vậy, họ sẽ cảm thương những đau khổ và gian truân của tha nhân nếu chính bản thân họ có cùng những thử thách như vậy. Lòng mến của họ nhân đó sẽ gia tăng. Họ sẽ chạy lại cha với hương thơm khiêm nhường và bốc cháy lửa đức ái. Nhờ những phương cách này mà muôn ngàn cách khác, cha vẫn đưa họ tới sự kết hợp trọn vẹn. Như vậy, họ đạt được sự kết hợp mật thiết và hiểu rõ lòng nhân hậu của cha, đến nỗi tuy còn ở trong thân xác phải chết, họ đã được nếm hạnh phúc của các thần thánh trên trời. Và tuy còn bị giam cầm trong thân xác, họ có cảm tưởng đã ra khỏi thân xác rồi. Vì họ hiểu biết cha nhiều, họ càng đau khổ nhiều. Bởi vậy nỗi cực khổ của họ gia tăng cùng với lòng mến yêu của họ. Họ đau khổ vì sự gì? Không phải là những sỉ nhục mà họ phải hứng chịu, cũng không phải những đau đớn thể xác, cũng không phải những quấy rầy của ma quỷ hay những nghịch cảnh có thể xảy ra cho bản thân họ. Không có gì làm họ phải ưu phiền. Họ chỉ ưu phiền vì người ta xúc phạm đến cha, là đấng chỉ đáng được yêu mến và phụng thờ mà thôi. Họ khóc lóc vì các linh hồn này phải hư đi, những linh hồn chìm sâu trong bóng tối thế gian và rơi vào cảnh đuôi mù. Trong sự kết hợp với cha bằng tình yêu mến, linh hồn thấy rõ tình thương như trời như biển của cha đối với các tạo vật. Nó thấy các linh hồn này cũng là hình ảnh cha, nên đau lòng thương chúng vì tình yêu mến cha. Nhân đó, nó đau khổ vô cùng khi thấy các linh hồn đó xa rời lòng nhân hậu cha. Sự đau đớn này lớn lao, đến nỗi tất cả mọi nỗi khổ đau đều coi như không là gì hết. Nó cảm thấy y như thể trên đời không còn một đau khổ nào nữa. Một sự quan tâm khác theo cách quan phòng của cha là cha tỏ mình ra cho các tôi tớ cha. Cha cho họ thấy nơi cha một cách rất buồn rầu những tội lỗi và những khốn khổ của thế gian, án phạt các linh hồn nói chung và nói riêng. Tùy lượng lòng nhân hậu của cha muốn cho họ thấy, để giúp họ tiến bộ trong lòng mến yêu và trong đau khổ. Được kích thích niềm ước ao nồng nàn, được soi sáng bởi ánh sáng đức tin. Họ đầy lòng tin tưởng kêu lên Cha, xin thương cứu bấy nhiêu kẻ bất hạnh. Như vậy, vì sự khoan phòng thần linh thương xót thế gian, nên Cha chấp nhận chịu sức ép từ những niềm ước ao đau xót của các tôi tớ Cha, đồng thời để kính họ được lợi ích. Khi hiểu biết Cha cách sâu sắc hơn và kết hợp mật thiết với Cha hơn, con thấy đấy, Cha có rất nhiều kế hoạch và phương cách khác nhau để dẫn dắt những người trọn lành. Bao lâu họ còn sống ở đời này, họ vẫn có khả năng tiến thêm trên đường thánh thiện và lập thêm công phúc. Bởi vậy, Cha không ngừng tìm cách tẩy rửa họ khỏi mọi tự ái hỗn loạn, về phương diện tinh thần cũng như về phương diện trần thế. Cha thử thách họ bằng nhiều nỗi gian nan để họ sinh hoa trái nhiều hơn và ngon ngọt hơn. Khi họ thấy con người xúc phạm đến Cha và thấy các linh hồn đánh mất ân sủng, họ đau đớn như xé lòng ra. Và niềm đau đớn này làm họ không còn coi ra gì mọi đau khổ khác. Trong tình trạng này, họ không còn tìm kiếm bản thân nữa. Gian truân hay là an ủi, họ đều coi như nhau. Họ không đi tìm sự tỏa thích cho mình nữa. Họ không yêu mến Cha bằng một lòng mến của người làm thuê, hay yêu mến Cha vì lợi ích riêng mình. Điều duy nhất họ muốn là tôn vinh thánh danh Cha.